Kính thưa cộng đoàn, có một người đàn ông sống ở vùng Hồ Nai, tuy là người Công giáo nhưng ông ta sống như một người vô đạo. Lễ Chúa Nhật thì năm thì mười họa mới đi, còn lễ ngày thường thì có thể nói là không bao giờ. Ở nhà thì ông ta suốt ngày rượu chè, nhậu nhẹt và đánh đập vợ con. Cái nghề của ông ta là chở giáo dân đi hành hương Đức Mẹ Tà Pao, nhưng người ta chưa hề biết Đức Mẹ Tà Pao ở đâu cả. Bởi vì mỗi lần chở khách hành hương đến Tà Pao thì ta thả mọi người xuống, rồi lái xe ra một cái quán ở rất xa, ở đó uống rượu, rồi chửi đồng, rồi phê bình những người đi hành hương là mê tín, là nhẹ dạ, vân vân. Thế thì có người bạn thấy anh ta như vậy thì cũng bảo: anh đã đi Tà Pao bao nhiêu lần mà anh không biết Đức Mẹ Tà Pao ở chỗ nào à? Tại sao anh không vào cho biết? Để ai hỏi thì anh còn biết cách mà nói. Thì nói rằng tôi vào làm cái gì? Chuyện đó chuyện mê tín dị đoan, tôi không tin. Thì người bạn bảo: thôi thì anh cứ vào một lần thử coi, hoặc là anh vào anh cầu xin Đức Mẹ cho anh có nhiều cách hành hương để anh có tiền để uống rượu. Người ta nghe có vẻ bùi tai, và cũng vì nể người bạn cho nên người ta vào. Theo mọi người vào chỗ đài Đức Mẹ, thì không biết anh ta cầu xin hay là cái gì, nói cái gì không biết. Chỉ có điều là theo như người vợ nói, từ ngày đó anh ta trở nên trầm ngâm hơn trước đây, ít nói hơn, bớt nhậu nhẹt, bớt chửi bới vợ con. Và đặc biệt anh ta đi xưng tội, rồi đi lễ mỗi ngày Chúa Nhật. Không những anh ta đi lễ ngày Chúa Nhật mà anh ta còn đi lễ ngày thường nữa. Và không những đi lễ ngày thường như mọi người mà anh ta còn đi sớm hơn mọi người. Và nhiều khi chuông nhà thờ chưa đánh thì anh ta đã có mặt ở cuối nhà thờ. Anh ta nói là từ ngày đó anh ta có cảm tưởng là nếu như không đi lễ thì thấy nó thiếu thốn làm sao, cho nên ta phải đi lễ. Thế thì kính thưa cộng đoàn, đây là một câu chuyện có thật về một con người đã biết nhận ra lỗi lầm của mình, sám hối rồi thay đổi đời sống và trở về với Chúa. Những câu chuyện, những cái tấm gương về lòng sám hối có thể nói có rất nhiều trong đời sống hàng ngày, và đặc biệt trong Kinh Thánh, trong Cựu Ước cũng như ở trong Tân Ước. Trong Cựu Ước chúng ta thấy trường hợp đặc biệt của vua thánh David, sau khi đã phạm ba tội khủng khiếp là ngoại tình, cướp vợ của người khác, rồi giết chồng của chị ta, vua David đã sám hối, đã ăn năn, khóc lóc, không phải chỉ một vài ngày, một vài tháng, một vài năm, mà có thể nói là đã khóc lóc suốt đời của mình. Ông khóc nhiều đến nỗi là hai cái khóe mắt, nước mắt chảy xuống nó trở thành như là một cái vết nhỏ, vết ở trên mặt của mình. Rồi trường hợp của dân thành Ninive cũng vậy, Thiên Chúa thấy thành Ninive phạm biết bao nhiêu tội ác, thì Thiên Chúa đã sai ngôn sứ Jonah đến để cảnh cáo họ: trong vòng 40 ngày nếu các ngươi không cải thiện đời sống thì ta sẽ giáng phạt các ngươi. Dân thành Ninive nghe lời cảnh báo của ngôn sứ Giô-na, từ vua cho đến dân, từ con người cho đến súc vật, tất cả mọi người mọi thứ đều ăn chay, đều cầu nguyện, đều sám hối. Vua còn ra sắc chỉ là tất cả mọi người, từ vua cho đến quan, từ thần dân cho đến người nông dân, cho đến súc vật, tất cả phải ăn năn cầu xin Thiên Chúa tha thứ cho mình. Thiên Chúa thấy họ thay đổi đời sống, bỏ đàng tội lỗi, thì Ngài đã không giáng phạt trên họ. Ở trong Tân Ước chúng ta thấy trường hợp của Thánh Phêrô cũng vậy, trường hợp của Maria Magdalena cũng thế. Đây là những con người đã sớm nhận ra những lỗi lầm của mình, ăn năn sám hối, trở về với Chúa và làm lại cuộc đời. Kính thưa cộng đoàn, đây là một việc, một cái quá trình mà mỗi người chúng ta Kitô hữu phải làm trong suốt cuộc đời của mình. Phải sám hối, phải hối hận về tội lỗi của mình, cải thiện đời sống và trở về với Chúa. Vậy thì sám hối nó là cái gì mà nó lại quan trọng như vậy? Sám hối là cái gì mà nó trở thành một cái việc mà chúng ta phải làm suốt đời? Thưa, sám hối là một quá trình gồm có bốn bước hay là bốn giai đoạn. Cái bước thứ nhất, đó là tội nhân phải nhìn ra, nhận ra cái lỗi lầm của mình. Những điều mình làm là điều xấu, là điều đáng ghê tởm, là điều xúc phạm đến Chúa. Người lừa lọc phải nhìn ra, phải nhận ra cái sự lừa lọc của mình là một điều gian trá, là một điều xấu xa. Người ngoại tình phải nhận ra rằng việc ngoại tình của mình là một điều tội lỗi, không thể tha thứ. Người rượu chè cũng phải nhận rằng sự rượu chè của mình là điều xấu. Bởi vì chỉ khi nào người ta nhận ra lỗi lầm của mình, tội lỗi của mình là điều xấu xa, là điều ghê tởm, là điều đáng ghét, thì mình có hy vọng là người ta trở về với Chúa và bỏ những cái tội lỗi đó. Cái bước thứ hai đó là hối hận, đau buồn vì những điều tội lỗi mình đã làm, đã xúc phạm đến Chúa, đến tha nhân. Đây là bước rất quan trọng. Bởi vì nếu chỉ nhìn nhận tội lỗi mà không có lòng sám hối, không có sự đau buồn, không có sự ăn năn, hối cải, thì cái sự nhìn nhận đó chưa phải là sự nhìn nhận chân thành. Chúng ta biết có những phạm nhân sau khi đã phạm những tội giết người tày trời vẫn không tỏ lòng sám hối, không hề có dấu chỉ ăn năn. Cụ thể như trường hợp của thằng Lê Văn Luyện 18 tuổi cướp tiệm vàng giết ba mạng người ở Bắc Giang chẳng hạn. Người ta nói rằng cho tới ngày hôm nay, sau khi đã bị tuyên án 18 năm tù, nó chưa hề bao giờ tỏ một cái vẻ mặt là sám hối hay là buồn về những cái tội tày đình ghê tởm mà nó đã thực hiện. Mà nói là mặt lúc nào nó cứ tỉnh bơ, nó coi như cái việc giết ba người như là giết ba con gà vậy thôi. Cho nên nếu không có sự sám hối, không có cái sự đau buồn về những lỗi lầm của mình, thì không có cơ may để dứt bỏ đường tội lỗi và trở về với Chúa. Cái bước thứ ba đó là đoạn tuyệt với tội lỗi, với quá khứ của mình, dứt bỏ con đường cũ và trở về với Chúa. Chúng ta thấy giống những con vật nó lột xác, con rắn hay con ve sầu, nó lột xác. Nó lột xác tức là nó bỏ đi cái xác cũ mà nó mặc, có thể nói vậy, mặc một cái thân xác mới tốt hơn, khỏe hơn, thay đổi hơn chứ. Thì việc sám hối cũng vậy, phải bỏ con người cũ, phải cởi bỏ cái áo cũ của mình, tội lỗi của mình, để mặc vào một cái con người mới. Và bước cuối cùng đó là tin vào tin mừng. Tin vào tin mừng tức là tin vào tình thương, lòng thương xót và sự tha thứ của Thiên Chúa. Đây là lý do, đây là động lực giúp cho tội nhân có cơ may làm lại cuộc đời và trở về với Chúa. Chúng ta đọc trong kinh Vượt Sâu: nếu Chúa chấp tội, nào ai rỗi được? Vâng, nếu Chúa không tha thứ, nếu Chúa không mở rộng tấm lòng khoan dung của Ngài, thì những tội nhân không bao giờ có cơ may để trở về và được Ngài đón nhận. Nhưng Thiên Chúa luôn luôn đi bước trước, sẵn sàng tha thứ, đón nhận tội nhân và đem họ trở về với tình thương của một người cha nhân hậu. Chúng ta thấy có những phạm nhân bị kết án tử hình. Sau khi phạm tội, có rất nhiều phạm nhân cảm thấy rất là hối hận và cứ dằn vặt là không hiểu làm sao mà tôi lại làm cái chuyện đó, tôi lại giết người, tôi lại làm những việc ghê tởm như vậy. Cho nên nhiều tội nhân tỏ ra rất là sám hối, rất là đau lòng, và nếu rằng có cơ hội làm lại thì có cơ hội làm lại cuộc đời thì anh ta sẽ không bao giờ làm lại, xúc phạm những tội lỗi như thế nữa. Nhưng đối với xã hội, một phạm nhân đã bị kết án tử hình thì không có sự tha thứ và chỉ có hình phạt. Cho nên không có cơ may, không có cơ hội cho một tên tử tội làm lại cuộc đời. Anh ta hết cơ hội rồi, anh ta hết cửa rồi. Nhưng đối với Thiên Chúa thì cửa đó, cái cửa tha thứ, cái cửa tình thương đó bao giờ cũng rộng mở để chờ đợi những con người tội lỗi biết trở lại. Có thể chúng ta có thể so sánh cái việc sám hối, nó giống như là khi chúng ta muốn, thí dụ như là quét vôi hay là sơn lại một bức tường cũ. Mà cái bức tường cũ lâu ngày chúng ta biết nó rêu phong, nó mốc lên, nó dơ. Bây giờ muốn quét một lớp sơn, lớp vôi cũ thì việc đầu tiên người ta làm là cái gì? Là phải cà hết những cái vôi cũ đi, cà cho thật sạch, cho nó trật cái gọi là cái vữa, cái xi măng ra. Rồi lúc đó sơn một lớp mới vào thì nó mới đẹp và nó mới bền. Vậy thì quá trình mà con người sám hối cũng vậy. Con người phải cà, phải trà sát, phải tẩy xóa tất cả những cái rỉ sét của tội lỗi cũ, của con người cũ. Thế rồi sau đó ơn Chúa mới có thể tác động và làm cho con người trở thành một con người mới. Thứ tư lễ trò vừa qua, có lẽ đặc biệt hơn mọi năm, ai cũng thấy số giáo dân đi lễ rất đông. Tôi nói đông một cách khác thường. Những lễ hai lễ chiều đông thì cũng dễ hiểu. Nhưng mà đặc biệt lễ thứ nhất, lễ 5 giờ sáng, hôm lễ trò vừa qua, đông khác thường, đông hơn là ngày Chủ nhật hôm nay. Phải nói thẳng như vậy, đông hơn ngày Chủ nhật hôm nay. Và đó là một cái dấu chỉ là nhiều người đã bắt đầu cảm thấy phải có cái sự sám hối và quay về với Chúa. Và rồi cứ tưởng chừng sau cái ngày lễ trò đó có lẽ người ta sẽ thay đổi nhiều, người ta sẽ trở về với Chúa, người ta sẽ làm lại cuộc đời. Nhưng mà đáng tiếc thay, ngày hôm sau sáng thứ năm lễ 5 giờ thì cũng loè ngoe có mấy người, có mấy chục người giống như một ngày lễ bình thường. Như vậy nói lên điều gì? Như vậy nói lên việc người ta đi lễ thật đông thật nhiều ngày thứ tư lễ cho. Có thể người ta đi lễ chẳng qua là vì truyền thống như vậy, truyền theo thói quen như vậy, không đi thì nãy nấy, người khác đi mình cũng phải đi. Chứ không phải là người ta đã có quyết tâm thay đổi đời sống và thực sự trở về với Chúa. Bởi vì nếu người ta quyết tâm trở về với Chúa và thay đổi cuộc sống thì nó phải được thể hiện qua đời sống hàng ngày của họ. Có nghĩa là từ những vấn đề đi lễ, rồi lãnh các bí tích, cho đến cách cư xử trong đời sống nó phải thay đổi. Thì như vậy mới chứng tỏ rằng đó là một sự sám hối chân thành. Nhiều khi chúng ta cũng dự rất nhiều buổi tĩnh tâm, có khi nghe những bài giảng hết sốt sắng, chúng ta cảm thấy xúc động, chúng ta khóc, chúng ta quyết tâm này nọ. Thế nhưng mà rồi có lẽ những cái giọt nước mắt đó, những cái quyết tâm đó, nó chỉ xuất hiện trong mấy ngày đó thôi, trong mấy ngày tĩnh tâm thôi. Sau đó mọi sự lại cứ vẫn như cũ. Vậy thì kính thưa cộng đoàn, mùa chay là mùa hồng ân, mùa chay là mùa để mọi người chúng ta sám hối, nhìn nhận tội lỗi của mình, hối hận về những điều xấu xa mình đã phạm, mình đã làm, rồi dứt bỏ những cái tội lỗi đó và trở về sống với Chúa, sống trong ân nghĩa với Chúa. Đó là một quá trình chúng ta phải làm trong mùa chay đặc biệt này và dĩ nhiên trong suốt cuộc đời của mình. Xin Chúa cho mỗi người chúng ta đã có quyết tâm, đã có ý định muốn sửa lại đời sống của mình trở về với Chúa, thì xin Chúa giúp cho chúng ta thực hiện cái quyết tâm đó trong đời sống của mình, trong đời sống hàng ngày của mình. Xin mời cộng đoàn đứng lên.